Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay, Chủ nhật 29 tháng 11 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Thổ Nhĩ Kỳ đưa trả thi thể phi công của Nga về Nga. Oanh kích giết chết 18 người ở miền Bắc Syria. Và Đức Giáo Hoàng đi thăm Cộng hòa Trung Phi trong niềm hy vọng hòa bình và hòa giải.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tin viên Ron Corbin tường trình về việc chính phủ mới ở Myanmar sẽ chú trọng vào phát triển nông nghiệp. Kế đó là bài học thành ngữ tiếng Mỹ thông dụng. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc bằng tóm lược các tin thế giới. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay đưa trả thi thể của phi công thiệt mạng khi nhảy dù ra khỏi chiếc chiến đấu cơ và bị các lực lượng người Kurd bắn chết hồi tuần trước. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu nói rằng thi thể của phi công này được đưa về Thổ Nhĩ Kỳ chiều tối thứ Bảy và được làm những nghi thức theo truyền thống chính thống giáo. Các lực lượng của Nga và Syria cứu được phi công thứ hai của chiếc máy bay bị bắn rơi, trong khi đó một binh sĩ Nga thiệt mạng trong nỗ lực giải cứu này. Chiếc chiến đấu cơ rơi xuống khu vực do phe nổi dậy kiểm soát ở miền Bắc Syria hôm thứ Ba. Thổ Nhĩ Kỳ và Nga không đồng ý với nhau về đường bay của chiếc chiến đấu cơ. Ankara nói chiếc máy bay đã xâm phạm không phận của họ. Còn Nga quả quyết chiếc máy bay chưa bao giờ ra khỏi không phận Syria. Hôm thứ Bảy, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký xác lệnh chế tài kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ. Lệnh này cấm một số sản phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ bán vào thị trường Nga, không cho phép gia hạn hợp đồng cho những người Thổ Nhĩ Kỳ làm việc ở Nga và gây ảnh hưởng đến hoạt động của các công ty Thổ Nhĩ Kỳ làm ăn ở Nga. Xác lệnh cũng ngưng các chuyến bay thuê bao từ Nga đến Thổ Nhĩ Kỳ và yêu cầu các công ty du lịch Nga ngưng bán các tour du lịch có chặn dừng ở Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó trong ngày thứ Bảy, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan lên tiếng bày tỏ hối tiếc về việc Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay Nga. Ông nói nước ông thực sự đau buồn vì sự kiện này và ước gì chuyện này không xảy ra. Nói chuyện với những người ủng hộ tại tỉnh Balıkesir, ông Erdogan bày tỏ hy vọng căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga về vụ này sẽ không leo thang thêm và dẫn đến những hậu quả tai hại. Và ông cũng hy vọng những chuyện như thế này sẽ không xảy ra nữa. Ông Erdogan cũng lặp lại đề nghị gặp mặt trực tiếp với ông Putin vào thứ Hai tới đây bên lề hội nghị thượng đỉnh khí hậu tại Paris. Ông Putin chưa đồng ý gặp mặt nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ. Cũng trong ngày thứ Bảy, Thổ Nhĩ Kỳ khuyến cáo dân chúng hoãn những chuyến đi không cấp bách tới Nga. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nói, lệnh cảnh báo du hành được đưa ra vì những khó khăn mà họ không nói rõ là gì và mà du khách và cư dân Thổ Nhĩ Kỳ ở Nga đang gặp phải. Ông Putin nói việc bắn hạ chiếc máy bay là một hành động phản bội của một nước mà Nga lầm tưởng là một nước bạn. Ông cũng nói Hoa Kỳ biết được đường bay của chiếc chiến đấu cơ và đáng lẽ phải thông báo cho Thổ Nhĩ Kỳ, một đồng minh NATO của Mỹ. Vụ tranh chấp này đe dọa tới mối quan hệ giữa hai nước vốn đã ở hai phía đối nghịch nhau trong cuộc nội chiến Syria. Các nhà hoạt động Syria hôm nay cho hay các cuộc oanh kích được cho là do máy bay của Nga thực hiện giết chết ít nhất 18 người, làm bị thương 40 người ở miền Bắc Syria. Tin nói một vụ oanh kích đánh trúng một khu chợ đông người, Đài quan sát nhân quyền Syria, tổ chức chuyên theo dõi tình hình bạo động tại Syria nói rằng các cuộc oanh kích xảy ra tại Ariha, một thị trấn ở tỉnh Idlib, cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 20 km. Khu vực này do các chiến binh Hồi giáo kiểm soát, trong đó có mặt trận Nusra liên kết với Al-Qaeda. Đây không phải là khu vực hoạt động của nhóm nhà nước Hồi giáo. Nga bắt đầu chiến dịch không kích tại Syria hồi tháng 9. Mỹ và các nước trong liên quân do Mỹ lãnh đạo cũng đã mở chiến dịch không kích chống nhà nước Hồi giáo ở Syria. Các nước trong liên quân này chỉ trích các cuộc oanh kích của Nga nhắm vào các chiến binh nổi dậy, chứ không nhắm vào các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Chính phủ liên bang Mỹ đã chấm dứt việc thu thập rộng rãi các dữ liệu điện thoại của hàng triệu người Mỹ. Quyết định này được đưa ra tiếp theo sau những tranh cãi phát sinh bởi việc Edward Snowden, một cựu nhân viên khế ước của chính phủ, tiết lộ chương trình bí mật này. Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ, gọi tắt là NSA, chịu trách nhiệm về chương trình thu thập rộng rãi các dữ liệu điện thoại hôm thứ Sáu hay cho hay họ đang thay thế cách làm này bằng những phương pháp theo dõi các mục tiêu chặt chẽ hơn. NSA đã chấm dứt chương trình này vào lúc 11:59 giờ buổi tối miền Đông Hoa Kỳ ngày thứ Bảy và sẽ có một hệ thống mới thay thế. Theo đạo luật tự do USA, nếu chính phủ muốn thu thập các dữ liệu điện thoại, chính phủ sẽ phải yêu cầu các công ty điện thoại liên hệ kiểm tra dữ liệu. Chính phủ Hoa Kỳ căn cứ yêu cầu nhắm vào một cá nhân rõ rệt, một tài khoản, địa chỉ hay máy móc theo một phương cách giới hạn việc tìm những thông tin một cách hợp lý. Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia nói tiến trình mới cho phép Hoa Kỳ có thể nhận ra những thông tin liên lạc giữa các phần tử khủng bố nước ngoài và các cá nhân tại Mỹ, trong khi củng cố việc bảo vệ quyền riêng tư của tất cả công dân Mỹ. Trong một tuyên bố, Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ nói những đe dọa khủng bố hay quyền riêng tư đều không bị coi nhẹ. Theo chương trình thu thập dữ liệu điện thoại rộng rãi đang hết hạn, chính phủ thu thập tin tức về những cú gọi điện thoại, trong đó có thời lượng và những số điện thoại liên hệ, nhưng nội dung của các cuộc điện đàm không bị theo dõi, thu âm hay thu thập. Tổng thống Barack Obama vào tháng Giêng năm nay nói rằng việc thu thập dữ liệu rộng rãi sẽ chấm dứt. Vào tháng 6, Quốc hội chính thức bãi bỏ chương trình, nhưng cho phép thời hạn chuyển tiếp 6 tháng chấm dứt và vào tối thứ Bảy vừa qua. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Đức Giáo Hoàng Francisco hôm nay đến thăm Cộng hòa Trung Phi. Công chúng nước này bày tỏ hy vọng rằng chuyến thăm của ngài sẽ đánh dấu một điểm chuyển đổi cho quốc gia vì cuộc xung đột giữa người Kitô giáo và các phần tử chủ chiến Hồi giáo sâu xé mấy năm qua. Tổng thống Catherine Samba Panza của Cộng hòa Trung Phi hôm thứ Bảy nói rằng công chúng nước bà xem Đức Giáo Hoàng như một thông điệp hòa bình. Nhiều người Trung Phi hy vọng rằng thông điệp của ngài mang đến sẽ tạo nguồn cảm hứng cho một phong trào chuyển biến và nhận thức trên cả nước rằng người dân Trung Phi học cách chấp nhận nhau, học cách chung sống với nhau và học cách hướng đến hòa bình và xây dựng đất nước, bà Panza nói. Cộng hòa Trung Phi đã chìm ngập trong bạo động gần 3 năm qua kể từ khi nhóm nổi dậy Seleka do người Hồi giáo chiếm đa số, lật đổ Tổng thống François Bozizé hồi tháng 3 năm 2013. Những vụ giết chóc do nhóm Seleka gây ra đã châm ngòi cho cuộc nổi lên của nhóm dân quân có đa số là người Kitô giáo chống Balaka. Đức Giáo Hoàng Francisco theo trụ liệu sẽ gặp gỡ với Tổng thống Samba Panza. Chính phủ lâm thời của bà Samba Panza sẽ hết nhiệm quyền vào tháng Giêng tới. Đức Giáo Hoàng cũng sẽ đến thăm một trại tị nạn và dâng một thánh lễ. Hôm thứ Bảy, đông đảo người đón chào Đức Giáo Hoàng ở Uganda khi ngài dâng thánh lễ ngoài trời tại một đền thờ để vinh danh 45 thánh tử đạo bị một vị vua thiêu sống trong những năm 1800 vì không chịu từ bỏ đức tin. Đức Giáo Hoàng khuyến khích người dân Uganda tôn kính sự hy sinh của các thánh tử đạo đó bằng cách chăm sóc cho người lớn tuổi, người nghèo và những người bị bỏ rơi. Đức Giáo Hoàng nói, di sản này không phải chỉ được tôn kính bằng những buổi tưởng niệm hay được tôn vinh trong một viện bảo tàng như một viên ngọc quý. Nhưng chúng ta vinh danh các thánh tử đạo và các vị thánh khi chúng ta làm chứng về Chúa Giê-xu ngay tại nhà và trong khu xóm của chúng ta, ngay tại nơi làm việc của chúng ta và tại các xã hội dân sự, dù chúng ta không bao giờ rời khỏi nhà hay chúng ta đi đến tận cùng của trái đất. Sau thánh lễ, ngài đến một phi trường đã ngưng sử dụng tại Kampala và được 150.000 người trẻ chào đón nồng nhiệt. Tại đây, ngài nghe phát biểu của một cô gái trẻ sinh ra dương tính với HIV sau trở thành một nhà hoạt động và một người đàn ông bị đội quân kháng chiến của Đức Chúa Trời bắt cóc và trốn thoát được, sau đó lấy được một bằng đại học. Đức Giáo Hoàng Francisco nói với các người trẻ là đức tin có thể giúp họ vượt qua tất cả những khó khăn trong cuộc sống. Chủ đề của ngày bệnh AIDS thế giới năm nay là giảm xuống số 0. Liên Hiệp Quốc cho biết số ca lây nhiễm HIV mới giảm 35% kể từ năm 2000 và số ca tử vong liên quan đến AIDS giảm 42% so với đỉnh điểm vào năm 2004. Cộng đồng thế giới đã vượt qua một hành trình dài trong cuộc chiến chống HIV/AIDS. Bằng phương pháp trị liệu đúng, người nhiễm HIV có thể sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn. Nếu bệnh nhân dùng thuốc kháng AIDS, lượng virus trong máu của họ giảm xuống còn ít đến mức không thể lây nhiễm sang người khác. Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ nói rằng viên thuốc uống mỗi ngày có thể ngăn chặn lây nhiễm HIV sang người khác. Bác sĩ Anthony Fauci đã gắn bó cả đời với chương trình HIV/AIDS tại Viện Y tế Quốc gia. Ông nói ở mức độ toàn cầu, chống virus, chúng ta đã vượt qua được khúc quanh. Ông nói, nhìn vào quỹ đạo của dịch bệnh này thì sẽ nhận ra rằng chúng ta đang trên đường chấm dứt dịch bệnh này ở cái nghĩa là chúng ta hiểu về nó, bởi vì trước đó chúng ta chỉ toàn thấy dịch bệnh đi lên, nay nó đang ngang và bắt đầu đi xuống. Chúng ta bắt đầu thấy được sự đi xuống đó. Vẫn còn 37 triệu người sống với HIV, 2 triệu ca lây nhiễm mới mỗi năm và hơn 1 triệu người chết mỗi năm. Nhưng ngay cả ở phía nam của sa mạc Sahara cũng đạt được những tiến bộ. Báo cáo bệnh AIDS của Liên Hiệp Quốc nói rằng số ca lây nhiễm mới HIV giảm 41% kể từ năm 2000. Bác sĩ Deborah Birx làm điều phối viên bệnh AIDS toàn cầu tại Bộ Ngoại giao Mỹ và nói rằng người trẻ trong khu vực này có rủi ro nhiễm HIV đặc biệt cao.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thưa quý vị, theo dữ liệu, chính phủ mới ở Myanmar do Liên minh Dân chủ Toàn quốc lãnh đạo sẽ tập trung nỗ lực vào việc cải thiện khu vực nông nghiệp và tiếp tục theo đuổi những biện pháp cải cách được thực hiện bởi chính phủ của Tổng thống Thanh Xuân. Theo tường trình của thông tin viên Ron Corben của đài VOA tại Bangkok, mặc dù Myanmar hay Miến Điện đã thực hiện nhiều biện pháp cải cách kinh tế kể từ khi một chính phủ trên danh nghĩa là chính phủ dân sự lên nắm quyền vào năm 2011, nhưng những sự thay đổi trong khu vực nông nghiệp đã diễn ra một cách khá chậm chạp. Ông Sean Tunnell, giáo sư kinh tế học của Đại học Macquarie ở Australia, là một cố vấn không chính thức của Liên minh Dân chủ Toàn quốc. Ông nói tình trạng này sắp sửa thay đổi.
Nhưng định chung hiện nay là những chuyện trong nông nghiệp không thực sự tốt đẹp. Cho nên chúng ta sẽ thấy có một sự tập trung thực sự mạnh mẽ tới việc tái định hướng chính sách kinh tế, chú trọng đến nông nghiệp, làm cho cuộc sống được tốt đẹp hơn cho giới nông dân, cho những người trồng trọt và cho dân chúng ở nông thôn nói chung.
Khoảng 70% trong số 54 triệu người ở Myanmar sống bằng nghề nông, nhưng nhiều người phải mang công mắc nợ và một sự thất bại của hệ thống tín dụng đã khiến nhiều người ở nông thôn bị khốn đốn dưới tay của những người cho vay tiền. Giáo sư Turner cho biết những sự cải cách trong ngân hàng nông nghiệp sẽ giúp cho nông dân vay tiền dễ dàng hơn và chính phủ mới sẽ nới lỏng những luật lệ mà một số người cho là gây cản trở cho sự phát triển của khu vực nông nghiệp. Kinh tế Myanmar nhờ nhận được nhiều đầu tư nước ngoài và sự nới lỏng các biện pháp chế tài quốc tế đã có tỷ lệ tăng trưởng kinh tế khoảng 8% mỗi năm. Các cải cách quan trọng khác mà tân chính phủ sẽ thực hiện, theo dự kiến, sẽ gồm có việc để cho Ngân hàng Trung ương được độc lập nhiều hơn để ứng phó với lạm phát hiện ở mức 13%. Ông Peter Brimber, đại diện cấp cao của Ngân hàng Phát triển Châu Á, cho biết những cải cách mà chính phủ của Tổng thống Thanh Xuân thực hiện đã đạt được những thành quả đáng kể, nhưng vẫn còn những thách thức lớn.
Có ba thách thức chính yếu mà nền kinh tế này đang phải đối mặt. Một là duy trì ổn định, như ổn định kinh tế vĩ mô và hòa bình và ổn định. Hai là giải quyết các yếu tố kìm hãm trong cơ sở hạ tầng thiết yếu và cải thiện sự cung cấp dịch vụ trong các ngành giao thông và năng lượng. Và thứ ba là giáo dục và đào tạo, xây dựng năng lực cho công chức và nhân viên khu vực tư để họ có thể hoạt động trong một thế giới hiện đại.
Các nhà phân tích nói những tổ chức và quốc gia cung cấp viện trợ và cung cấp tín dụng như Ngân hàng Thế giới, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ và Ngân hàng Phát triển Châu Á cũng đang chuẩn bị những chương trình phát triển, trong đó có những chương trình sẽ được bắt đầu thực hiện vào năm 2016 và năm 2017. Tuy nhiên, ông Phil Robertson, bộ phận châu Á của Tổ chức Nhân quyền Human Rights Watch, cho rằng vẫn còn những mối lo ngại là phải chăng chính phủ do Liên minh Dân chủ Toàn quốc lãnh đạo sẽ có thể tiến hành cải cách trong lúc phần lớn nền kinh tế vẫn còn bị chi phối bởi quân đội và những doanh nghiệp nằm trong tay của những người thân cận với quân đội. Tập đoàn UMEH với những dự án đầu tư trong ngành bia rượu, đá quý, địa ốc và giao thông vẫn còn bị Hoa Kỳ chế tài.
Các nhà đầu tư nước ngoài cần phải chú ý tới vấn đề là đối tác kinh doanh của họ là những người nào và phải chăng những hoạt động đầu tư của họ sẽ gây ra những vụ chà đạp nhân quyền. Chúng tôi xem nạn chiếm đất là một vấn đề trên khắp nước. Chưa rõ là tệ nạn này có nghiêm trọng hơn vì sự gia tăng của đầu tư nước ngoài hay không, hoặc giả sẽ có một giải pháp nào đó để sửa đổi vấn đề đất đai ở Myanmar.
Các nhà phân tích cho rằng sự chú tâm nhiều hơn tới việc thúc đẩy tăng trưởng trong khu vực nông nghiệp và nông thôn ở Myanmar sẽ có ích cho mục tiêu gia tăng thu nhập của người dân ở nông thôn, hiện ở mức thuộc hạng thấp nhất ở Đông Nam Á.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Và bây giờ là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 33 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are a chatterbox and as quiet as a mouse.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là a chatterbox và as quiet as a mouse.
My land had many friends previously. In the past few years, several have moved away, either because they went where they could find jobs or where the cost of living is lower than in the Washington, D.C. area. Among her friends now, my land often sees Jill and Jane. They are in many of the classes my land is taking.
Trước kia, my land có nhiều bạn. Nhưng mấy năm vừa rồi, nhiều người dọn đi xa. Có thể vì họ dọn đi để kiếm việc làm, hoặc là vì nơi họ dọn đi có giá sinh hoạt thấp hơn tại vùng hoa thịnh đốn. Trong nhóm bạn bây giờ, Mai Lan hay gặp Jill và Jane. Hai cô này cùng học trong nhiều lớp với Mai Lan. Mike, this semester I have some new friends. Actually, they are my classmates, but as I get to know them, I like them more and more. Mike, khóa học này tôi có nhiều bạn mới. Thực ra, họ là người học cùng lớp. Nhưng khi biết họ thêm, thì tôi quý họ nhiều hơn.
That's good, my land. We need friends, especially if we get along well with them.
Mike nói, tốt lắm, my land. Chúng ta cần có bạn, đặc biệt là nếu ta hòa hợp với họ. These are two sisters, Jill and Jane. They are both smart and hardworking. When there's a difficult math problem, we often work it out together. I learn a lot from them. Đây là hai chị em Jill và Jane. Cả hai đều thông minh và chăm chỉ. Khi có bài toán khó, tụi tôi cùng làm với nhau. Tôi học ở hai bạn này nhiều lắm.
How nice. Let's get together with them sometimes. We can treat them to dinner too.
Mike nói, được quá. Vậy khi nào đó, mình họp lại với họ nhé. Mình có thể mời họ đi ăn cùng nữa. They are alike in many ways, but so different too. Hai bạn đó giống nhau nhiều phương diện, nhưng cũng khác nhau lắm.
Really? They're brainy and diligent, as you said? How different are they?
Mike nói, thế à? Các cô ấy thông minh và chăm chỉ như cô nói. Còn khác nhau thế nào? Jill talks too much all the time. She asks questions. She answers them. It must be difficult for her to stop talking. Jill nói nhiều lắm. Cô ấy hỏi câu hỏi và trả lời luôn. Chắc là đối với cô ấy khó mà ngừng nói.
Then she is a chatterbox. Chatter, C-H-A-T-T-E-R, box, B-O-X. A chatterbox is a person like Jill. He or she talks a lot, and he or she may not cause any harm, but talks continuously.
Mike nói, vậy thì cô ta là một chatterbox. Chatter, C-H-A-T-T-E-R. Box, B-O-X. A chatterbox là người nói nhiều như Jill. Có thể là không gây tai hại cho ai, nhưng nói liên miên, nói như máy. Do you want me to be a chatterbox? Anh có muốn tôi là một chatterbox không?
Well, let me think. Maybe not. I'd rather have some quiet moments during the day.
Mike nói, để tôi nghĩ xem. Có lẽ không. Tôi muốn có những lúc yên lặng trong ngày. What if Jill's boyfriend thinks the same way you do? I wonder if she realizes that she talks too much. Nếu bạn trai của Jill cũng nghĩ như anh, thì ra sao nhỉ? Tôi không biết Jill có nhận ra là cô ta nói nhiều quá không?
Maybe someone will tell her that someday. But it's a habit which is difficult to break.
Mike nói, có thể một ngày nào đó, có người sẽ nói cho Jill biết, nhưng đó là một thói quen khó đổi. A good thing about Jill is that she talks much, but she doesn't badmouth other people or bother them. As you have said, she's a humblest type. Một điều tốt về Jill là cô ta nói nhiều, nhưng không nói xấu người khác hoặc làm phiền họ. Như anh nói, cô ta thuộc loại vô hại.
How is she different from her sister Jane? Is Jane as quiet as a mouse?
Mike nói, cô ấy khác cô em Jane như thế nào? Jane thì lại quiet as a mouse, hả? Did you say as quiet as a mouse? Anh nói, as quiet as a mouse?
Yes, as quiet, Q-U-I-E-T, as a mouse, M-O-U-S-E.
Mike nói, đúng, as quiet, Q-U-I-E-T, as a mouse, M-O-U-S-E, yên lặng như một con chuột. I didn't know mice are quiet. It's possible they are not quiet, but we just don't hear them. Tôi không biết là chuột lặng im. Có thể là chúng không im, nhưng ta không nghe được tụi nó.
You may be right, but that's the expression people use to describe those who don't talk much.
Mike nói, cô có thể đúng, nhưng đó là thành ngữ người ta dùng để tả những người không nói nhiều. Then Jill's sister Jane is as quiet as a mouse. She talks only when being asked. Vậy thì Jane, em của Jill, thì as quiet as a mouse, im như hến. Cô ta chỉ nói khi bị hỏi tới.
Can you tell me about a specific situation involving these girls?
Mike nói, cô có thể kể cho tôi nghe một trường hợp về hai cô này không? Once, we were reviewing a history lesson. I mentioned an issue with President Clinton. Jill talked and talked, while Jane sat there thinking, I assume, without saying a word, until I involved her in the discussion. Một lần, chúng tôi ôn lại một bài học sử. Tôi nêu ra một vấn đề về Tổng thống Clinton. Jill nói hoài, trong khi đó Jill ngồi đó. Suy nghĩ, tôi đoán vậy. Không nói một lời, cho đến khi tôi lôi cô ta vào cuộc bàn cãi.
Interesting. Two girls from the same family. One's a chatterbox, the other's as quiet as a mouse.
Mike nói, hay thật. Hai cô gái trong một gia đình. Người thì nói như máy, người thì im như hến. Well, that may not be bad. The talkative one can have her way. And the quiet one, too. She can be quiet and listen to the other. They should be a good pair. Oh, có thể đó không phải là dở. Người hay nói, được việc như ý mình. Người im lìm cũng thế. Người im thì nghe người nói. Họ là một đôi hợp nhau.
Well, that may not be the case. Talking too much may bother others. Being too quiet may bore them. Anything that goes too extreme is not advisable.
Mike nói, có thể là không như thế. Nói nhiều quá có thể làm người khác bực mình. Im lìm quá có thể làm người ta chán. Bất cứ cái gì thái quá đều không tốt. So true, Mike. Let's take the middle way. Đúng quá, Mike. Ta lấy trung đạo nhé. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. A chatterbox, nghĩa là người nói như máy. Và as quiet as a mouse, nghĩa là im như hến. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay đưa trả thi thể của phi công Nga thiệt mạng khi nhảy dù ra khỏi chiếc chiến đấu cơ và bị các lực lượng người Kurd bắn chết hồi tuần trước. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu nói rằng thi thể của phi công này được đưa về Thổ Nhĩ Kỳ chiều tối thứ Bảy và được làm những nghi thức theo truyền thống của chính thống giáo. Các lực lượng của Nga và Syria cứu được phi công thứ hai của chiếc máy bay bị bắn rơi, trong khi một binh sĩ Nga thiệt mạng trong nỗ lực giải cứu này. Chiếc chiến đấu cơ rơi xuống khu vực do phe nổi dậy kiểm soát ở miền bắc Syria hôm thứ Ba. Thổ Nhĩ Kỳ và Nga không đồng ý với nhau về đường bay của chiếc chiến đấu cơ. Ankara nói chiếc máy bay đã xâm phạm không phận của họ, còn Nga quả quyết chiếc máy bay chưa bao giờ ra khỏi không phận Syria. Hôm thứ Bảy, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký xác lệnh chế tài kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ. Lệnh này cấm một số sản phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ bán vào thị trường Nga, không cho phép gia hạn hợp đồng cho người Thổ Nhĩ Kỳ làm việc tại Nga và gây ảnh hưởng đến hoạt động của các công ty Thổ Nhĩ Kỳ làm ăn ở Nga. Xác lệnh cũng ngưng các chuyến bay thuê bao từ Nga đến Thổ Nhĩ Kỳ và yêu cầu các công ty du lịch Nga ngưng bán các tour du lịch có chặng dừng ở Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, trong ngày thứ Bảy, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan lên tiếng bày tỏ hối tiếc về việc Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay Nga. Ông nói nước ông thực sự đau buồn vì sự kiện này và ước gì chuyện này không xảy ra. Các nhà hoạt động Syria hôm nay cho hay một cuộc oanh kích được cho là do máy bay của Nga thực hiện đã giết chết ít nhất 18 người và làm bị thương 40 người ở miền bắc Syria. Tin nói một vụ oanh kích đánh trúng một khu chợ đông người. Đài quan sát nhân quyền Syria, tổ chức chuyên theo dõi tình hình bạo động tại Syria, nói rằng các cuộc oanh kích xảy ra tại Ariha, một thị trấn của tỉnh Idlib, cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 20 km. Đức Giáo Hoàng Francisco hôm nay đến thăm Cộng hòa Trung Phi. Công chúng nước này bày tỏ hy vọng rằng chuyến thăm của ngài sẽ đánh dấu một điểm chuyển đổi cho quốc gia bị cuộc xung đột giữa người Kitô giáo và các phần tử chủ chiến Hồi giáo sâu xé mấy năm qua. Tổng thống Catherine Samba Panza của Cộng hòa Trung Phi hôm thứ Bảy nói rằng công chúng nước bà xem Đức Giáo Hoàng như một thông điệp hòa bình. Nhiều người Trung Phi hy vọng rằng thông điệp ngài mang đến sẽ tạo nguồn cảm hứng cho phong trào chuyển biến và nhận thức trên cả nước rằng người dân Trung Phi học cách chấp nhận nhau, học cách chung sống với nhau và học cách hướng đến hòa bình và xây dựng đất nước. Cộng hòa Trung Phi đã chìm ngập trong bạo động gần 3 năm qua kể từ khi nhóm nổi dậy Seleka do người Hồi giáo chiếm đa số lật đổ Tổng thống François Bozizé hồi tháng 3 năm 2013. Những vụ giết chóc do nhóm Seleka gây ra đã châm ngòi cho cuộc nổi lên của nhóm dân quân có đa số là người Kitô giáo chống Balaka.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe các chuyên mục thanh niên và hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.